Tôi sẽ quý ông bà anh chị em. Hôm thứ Sáu vừa qua, tôi có coi lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Không biết quý ông bà anh chị em thấy sao, nhưng mà tôi thấy cả một cái canh đồng đông như thế này. Tôi thấy một cái cánh đồng mà Chúa kêu gọi để gặt hái. Và hôm thứ Bảy thì tôi thấy lúc quay trên TV, cũng giống như khi đi ra ngoài thành phố Houston, tôi cũng thấy những cánh đồng mà lúa đã chín vàng đang cần gặt hái. Khi nhìn một cái đám đông, tôi không thấy những con người nhưng thấy những cánh đồng. Sáng hôm nay lúc khoảng chừng 7:11 thì tôi nhận cái điện thoại của anh John ở đây. John là người Congo. Thì anh gọi: "Mục sư Sơn muốn đi nhà thờ." Tôi nói: "Được." Rồi tôi nói: "Cứ ráng chờ đó, tôi có gì tôi đi tới nhà thờ sớm rồi tôi rước." Thì nhưng mà một đằng thì nói tiếng Anh chưa có rành rẽ, thành ra tôi nói 9 giờ sẽ có mặt. 9 giờ tôi lái xe tới, tôi chạy tới không thấy ai cả. Tôi gọi điện thoại: "Đang ở đâu?" Nói: "Đang ở ngoài đường." Thì tôi tưởng vòng ra đằng trước đường thì cũng không thấy ai cả. Tôi nói: "Như vậy là đang ở đâu?" Nói: "Đang đi." Tôi tưởng là chắc là khi mà nói đường thì họ chạy vô lại bên trong. Tôi vòng lại bên trong tôi chờ. Tôi chờ 15 phút không thấy ai cả. Rồi tôi gọi điện thoại: "Anh đang ở đâu?" Nó đang đứng trước cửa nhà thờ, chưa ai tới hết. Cái cánh đồng, khi mà tạ ơn Chúa, Chúa cho những cái điều như vậy để thấy cái cánh đồng mà Chúa muốn cho con dân Chúa, nhất là cho tới hội thánh của Ngài thấy. Đồng lúa đã chín vàng. Tuần vừa qua thì có một anh người gốc Muslim tới nhà thờ và cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Anh tự anh tìm đến nhà thờ. Đó là những cánh đồng mà có thể Chúa cho hội thánh chúng ta những cái dấu hiệu để chúng ta có phải thấy được những cái cánh đồng đó. Lời của Chúa chép trong Luca đoạn 10 câu 2 nền tảng: "Ngài phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy xin Chúa mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình." Mùa gặt trúng, xăm con gặt thì ít. Hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Khi mùa gặt đến, mà nếu không gặt, mưa gió bão bùng đổ xuống, thì những hạt lúa đáng lẽ được gặt hái đó sẽ bị chết và bị tiêu hủy. Xin ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con về những cánh đồng, hình ảnh những cánh đồng mà Chúa muốn giao cho mỗi con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện rằng xin Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Ngài và chỉ lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa, giúp đỡ con dân Chúa để có thể nghe hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đó là hình ảnh của cánh đồng. Không những chúng ta chỉ thấy cánh đồng trong cộng đồng Houston của chúng ta đây không thôi, nhưng chúng ta phải nhìn thấy những cánh đồng ngoài thành phố Houston và những nơi khác trên thế giới nữa. Đó là cái trách nhiệm và cái mạng lệnh Chúa giao cho con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Giăng đoạn 4 từ câu 34 tới câu 38 cho chúng ta 3 điều để nhắc nhở. Mùa gặt đã sẵn sàng, con gặt cần cho mùa gặt, và phần thưởng cho con gặt trong mùa gặt của Chúa là như thế nào? Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Mùa gặt đã sẵn sàng, lời Chúa chép: "Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Xong ta nói cùng các ngươi, hãy nhướng mắt lên mà xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt." Con cái Chúa vào cái thời của Chúa Giêsu Christ, mà có thể ngay cả trong cái thời đại của chúng ta, Đôi khi nói rằng cái thời điểm chưa có tới. Thời điểm chắc là phải trong tương lai, chứ không phải bây giờ. Hôm thứ Tư vừa qua chúng ta có cái lễ kỷ niệm một con cái Chúa ngày xưa sinh hoạt tại hội thánh chúng ta qua đời. Đó là chị Dương Vân Nga, qua đời vào ngày 18 Tây Tháng Giêng năm 2016. Khi ngày xưa nói chuyện, cái lòng cũng ao ước sẽ hầu việc Chúa, sẽ rao giảng phúc âm, nhưng chờ về hưu cái đã. Chờ về hưu cái đã. Đến khi về hưu thì bị ung thư và qua đời cái năm vừa qua. Tương lai chúng ta không có biết được, nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, khi mà Chúa cho quý ông bà anh chị em, khi mà đi làm trong công sở, khi đi học hay là dạy học hay làm bất cứ ngành nghề gì, Chúa giao cho một cái cánh đồng. Và cái cánh đồng đó, lời của Chúa chép không phải là 4 tháng nữa, nhưng mà bây giờ là ngày hôm nay. Bởi vì lời của Chúa chép trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 6 câu 2, kìa hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Đôi khi chúng ta nói ngày mai mới là thì thuận tiện, nhưng mà ngày mai đôi khi không tới. Chờ tôi về hưu thì mới là cái thời thuận tiện, nhưng cái về hưu đôi khi nó không tới. Cứ ông bà anh chị em có cơ hội đi vào thăm viện dưỡng lão tại Westview, West Houston, vô thăm cái viện dưỡng lão đó, thì một người mà tôi gặp, có bác sĩ Trần đây, vô gặp đó thì nói là tôi chờ đợi tới cái ngày về hưu tôi sẽ có thời giờ rất là nhiều để tôi làm nhiều công việc. Thì 3 tháng sau khi về hưu thì bị cái stroke, giờ nằm trong West Houston, West Oak, một trong những cái viện dưỡng lão đó. Lúc đó nói phải chi cái thời giờ, khi mà Chúa cho được một phút, làm trọn vẹn một phút. Khi Chúa cho một tiếng đồng hồ trong cái sự vui thỏa với gia đình, vui thỏa với gia đình. Khi Chúa cho người cross path, có người mà đi tới gặp mình, thì phải chia sẻ phúc âm. Đó là cái tin vui mừng. Đó là cái ý nghĩa Chúa nói, kìa hiện nay là kỳ thuận tiện, kìa hiện nay là ngày cứu rỗi. Nhưng mà đồng thời cái tấm lòng của mùa gặt có sẵn sàng hay không? Tấm lòng phải sẵn sàng cho mùa gặt. Đó lý do tại sao mà Chúa nói hãy ngước mắt lên. Ngước mắt lên để nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái cánh đồng, có nghĩa là nhìn thấy những người chung quanh chúng ta. Và khi chúng ta nhìn cái đồng lúa của Chúa, đồng lúa đang chín vàng, chúng ta phải nhìn qua cái con mắt của Chúa, qua cái nhìn của Chúa Giêsu Christ, thì lúc đó mới thấy được cái đồng lúa chín vàng sẵn sàng cho mùa gặt. Tôi coi trên TV thì hôm thứ Bảy nói là có 500.000 phụ nữ đi biểu tình Washington DC. Tôi nhìn thấy cái cánh đồng 500.000 người. Cánh đồng 500.000 người đó đang có cái sự phân vân, không có biết cái tương lai nó đi về đâu, đang có sự lo sợ, đang có những cái nỗi lo âu. Đó là dấu hiệu của những cánh đồng. Tại nếu 500.000 người đó họ vui thỏa, họ bình an, họ không có gì cái cả đó, thì cái đó không phải là cánh đồng. Những 500.000 người lo lắng, 500.000 người có sự lo sợ vì vấn đề này, vấn đề kia, cái đó là định nghĩa của cánh đồng lúa đang chín vàng. Họ đang cần Chúa Giêsu Christ, đang cần phúc âm cứu rỗi. Chúng ta phải cầu nguyện Chúa để giúp chúng ta có thể thấy được những cái cánh đồng sẵn sàng cho mùa gặt qua cái con mắt của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Thì chúng ta mới thấy được. Bởi bản tánh của người mình á, có bản tánh của mình là thường thường là bản tánh của người là ích kỷ. Chúng ta nhìn thấy mình thôi. Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở chúng ta phải nhìn qua con mắt của Chúa thì mới thấy được cái cánh đồng của Chúa. Tôi tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chúng ta đang sống trong cái xứ sở mà đôi khi nhiều người nói khổ sở, nhiều người nói đó. Nhưng mà thật ra cái đất nước chúng ta đang ở là đất nước rất là tốt lành, học vấn tốt nhất thế giới, vấn đề ăn uống phù phê, biết bao nhiêu người mơ ước để đi vào cái đất nước này để mà sinh sống. Có thể cái thế hệ chúng ta sẽ làm việc rất là khổ nhọc để chuẩn bị cho thế hệ thứ hai, nhưng đừng có quên rằng Chúa ban phước để làm gì? Để chúng ta là những người gặt hái những cái cánh đồng mà Chúa giao phó cho. Có thể đôi khi cái cánh đồng bây giờ chuyển về Mỹ mà không biết được. Hôm qua 20,000 người nữ đi biểu tình đó, thì tôi thấy cánh đồng 20,000 người nữ họ đang cần phúc âm cứu rỗi của Chúa Jesus Christ. Và còn nhiều cái cánh đồng khác nữa. Có thể cánh đồng của John đây, người Congo đi tới đây. Sáng nay tôi lái vô trong cái khu đó rất là đông, không có biết nói tiếng Anh. Nhưng mà sắp hàng đi bộ tới nhà thờ. Cái tâm lòng muốn thờ phụng Chúa. Chúng ta không biết ý nghĩa Chúa đặt để hội thánh chúng ta như thế nào. Tôi có liên lạc với hội thánh Congo ở đây. Pastor Andre thì có liên lạc nói chuyện. Thì ông mục sư Andre khi mà nói chuyện nói, tại đi bộ được thì nên đi, đi tới. Có đi có, đôi khi anh nói giận, nói nếu mà có xe đạp đi có 5 phút tới à. Nếu mà đạp xe đạp 5 phút tới, đi bộ thì 30 phút tới, 45 phút tới, hay là 1 tiếng đồng hồ thì tới. Nhưng mà cái tâm lòng, chúng ta nhìn vào cái tâm lòng đang chuẩn bị cho cái mùa gặt. Cái mùa gặt sẵn sàng cho con gặt. Khi mà người ta sống trong sự hoang mang, trong sự lo sợ, trong đau khổ, hoặc là khi cái nền đạo đức nó đang suy đồi hay là đang trôi dạt, hay là có những người họ có tôn giáo mà không có sự cứu rỗi, họ sống trong lo sợ, đó là dấu hiệu của những cánh đồng sẵn sàng cho mùa gặt. Điểm kế tiếp, lời của Chúa nhắc nhở con gặt cần cho mùa gặt. Lời Chúa chép: con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Quý ông bà anh chị biết những người giáo sĩ qua bên xứ Congo gieo, rồi mấy người này qua bên này định cư tìm đến nhà thờ. Người gieo, nhưng mà qua tới Mỹ thì hội thánh Washington gặt, mà chưa có biết nói tiếng Walili, và Hini. What is your language? Swahili. Cha này nói sẽ dạy cho mục sư Sơn phải nói được tiếng Walili. Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you. Những cái câu vậy để có thể nói chuyện được. Mà chúng ta không biết được cái cánh đồng Chúa đặt để như thế nào. Con gặt cần cho mùa gặt. Thì cái ảnh hưởng đó là cái sự vui mừng khi làm việc trong cái cánh đồng lúa chín vàng. Nhiều người nghĩ rằng mùa gặt không phải là ngày hôm nay. Và nhiều người nghĩ rằng là đôi khi phải chờ Chúa Giêsu trở lại thì mới là cái mùa gặt. Thành ra chưa có chia sẻ phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, cái sự vui mừng nó phải nằm từ bên trong. Nó bên trong cái sâu thẳm. Tại vì khi chúng ta có Chúa Giêsu Christ, chúng ta có sự vui mừng. Và bởi trong cái sự vui mừng đó thì chúng ta mới có thể tuôn trào cái sự vui mừng ra. Tại vì nếu mà không có sự vui mừng của Chúa Giêsu Christ thì con người chúng ta sẽ bi quan yếm thế. Mình hạ cái giá trị con của vua trên mông vua, Chúa trên mông vua xuống. Đó là cái điều tuyệt vời. Khi mà có sự vui mừng đó thì cái sự vui mừng làm việc trong cái đồng, cánh đồng lúa chín vàng đó, đó là cái động cơ thúc đẩy để chúng ta làm việc trong cái cánh đồng. Lời của Chúa cũng chép: không có đủ con gặt. Mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy xin Chúa mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Mùa gặt trúng. Tại sao tôi biết trúng được? Tại sao người Muslim tới hội thánh chúng ta nói là tôi muốn nghe phúc âm, giải thích Chúa Giêsu Christ cho tôi. Tôi không biết cầu nguyện tin nhận Chúa như thế nào. Họ tìm tới. Rồi lần trước khi mà họp phụ nữ thì có một anh thanh niên người Mỹ trắng tới. Tôi nghe người ta nói về Chúa Giêsu Christ. Tôi muốn tin Chúa. Tin Chúa là sao? Giải thích cho tôi nghe. Thì sẵn lúc đó có tôi ở đó, mấy em thanh niên nói với mục sư Sơn ra giúp tôi chia sẻ phúc âm cầu nguyện tiếp nhận Chúa, rồi sau đó cầu nguyện chúc phước ảnh đi. Đó là những cái dấu hiệu, quý ông bà anh chị em ơi, đó là những cái dấu hiệu cái mùa gặt đã đến rồi. Chúa đang cần những con gặt. Tại đó là Chúa nói hãy xin Chúa mùa gặt sai con gặt. Hãy xin có nghĩa là sự cầu nguyện. Tại đó chúng ta phải cầu nguyện cho con gặt. Chúng ta phải cầu nguyện cho con gạt, bởi vì có nhiều người sẽ đi ra. Nếu không có sự cầu nguyện ở hậu phương thì sẽ đôi khi đuối sức. Hội thánh chúng ta đã hỗ trợ một số giáo sĩ để đi truyền giáo nước ngoài. Chúng ta phải cầu nguyện để Chúa thêm sức cho họ. Tại vì họ đi ở trong bóng đêm, trong cái sự tăm tối mà phải rao giảng phúc âm. Phải cầu nguyện để ánh sáng của Chúa, sức của Chúa với họ, để có thể mang ánh sáng phúc âm đến cho những người đó hay là cái vùng họ đi tới. Nhưng mà điểm quan trọng vô cùng, chúng ta phải trở thành con gạt nữa. Chúng ta phải trở nên con gạt. Có thể Chúa cho một cái thời gian để chúng ta chuẩn bị, nhưng mà cái tinh thần chuẩn bị bao giờ cũng phải sẵn sàng để chuẩn bị thành con gạt. Như vậy, chúng ta phải trở thành con gạt, chúng ta chuẩn bị như thế nào? Chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện có nghĩa là đến với Chúa một cách cá nhân. Có thể hôm thứ Tư vừa qua một số con cái Chúa bị kẹt xe trên freeway. Có thể lắm, bị lụt mà, kẹt trên freeway. Đôi khi chờ trên freeway 3-40 phút, đôi khi có người bị kẹt tới 90 phút, text message cho một sư Sơn, em đang còn kẹt trên freeway. Tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà chưa đi ra khỏi được freeway. Tôi nói cầu nguyện. Có thể Chúa cho cái thời gian, đôi khi bận rộn quá, không có thì giờ cầu nguyện, cái Chúa nói kẹt trên freeway 90 phút. Đó là cái thì giờ. Chúa nói cầu nguyện, tình nguyện đến với Chúa đi. Cầu nguyện Chúa để chúng ta có cái thói quen mỗi ngày, có thể sáng, trưa, chiều, tối, tùy theo thời giờ của quý vị. Nhưng bỏ ra 50 phút để tình nguyện đến với Chúa, thật sự đến với Chúa. Đến để gặp Ngài. Đó là cái giờ cầu nguyện tương giao tuyệt vời. Nhưng đồng thời chúng ta phải học hỏi lời của Chúa để chúng ta phải cầu nguyện theo Thánh Kinh nữa. Đọc một đoạn Kinh Thánh, lời Kinh Thánh dạy gì trong cái đoạn đó? Và cả lạy Chúa, xin Chúa dạy con những cái bài học trong cái đoạn Kinh Thánh đó, để con có thể áp dụng làm theo lời của Ngài. Đó là những cái sự áp dụng phải cầu nguyện. Nhưng đồng thời có cái sự cầu nguyện tập thể với nhau nữa. Đó là cái sự cầu thay, cái cầu nguyện chung với nhau. Đó là cái sự cầu thay để nâng đỡ. Tại vì chúng ta không có biết được, đôi khi anh em của mình đồng hành với mình đó, họ đang xuống tinh thần, họ đang mệt mỏi, họ cần người cầu thay cho. Chúng ta phải trở thành con gạt trong cái sự cầu nguyện đó, để chuẩn bị cái tâm thần của mình. Nhưng đồng thời chỉ cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Lời của Chúa nói, nếu mà cầu nguyện hoài mà không có nhúc nhích thì cũng có vấn đề. Lời của Chúa nói, chúng ta đôi khi cũng phải học hỏi lời của Chúa nữa. Phải học hỏi, huấn luyện, thực hành. Học phải hành nữa. Quý ông bạn và em, cái hình ảnh cho thấy, ví dụ như một người học làm phi công, đâu có thể nào ngồi trong lớp nói tôi học bay cái kiểu này, bay kiểu kia, bay đủ thứ hết. Leo lên máy bay mà không tập bay thiệt là rớt liền. Ông phi công nào mà chỉ học lý thuyết không, tôi không dám leo lên máy bay để mà họ bay. Cũng giống như học lái xe đó, có đầu bằng viết rồi, nói tôi leo lên xe người đó để họ lái chở đi chơi, tôi không dám leo lên đâu, tại chưa bao giờ lái xe hết, có biết lý thuyết không à. Và rất là nhiều điều khác trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em, đôi khi mình học là một chuyện nhưng mà chưa làm có nghĩa chưa học. Tại vì làm vô là hư được hư bồn đường hết cả. Mà ngay cả mấy bà nấu ăn cũng vậy, cái recipe nó dài thế này, mình làm. Rồi đôi khi nó cũng đặc như thường. Cái sự thực hành cần phải có nữa. Tại đó chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta học hỏi lời Chúa, chúng ta sống trong lời Chúa, chúng ta thực hành lời của Chúa, rồi chúng ta rao giảng lời của Chúa. Tại đó tin đạo, phải sống đạo, phải hành đạo. Ba cái hành động đó nó phải đi với nhau. Chúa cho quý ông bạn và em từ lúc tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, đó là cái sự tin đạo. Nhưng đồng thời phải sống đạo để học hỏi lời của Chúa, để sống theo lời của Chúa như thế nào. Nhưng cuối cùng phải hành đạo. Và cái cuộc đời của chúng ta lúc nào cũng phải ở trong cái tư thế sẵn sàng. Chúa cho tới đâu làm tới đó. Chúa dạy lời nào mình nói ra lời đó. Mình không có ba hoa, mình không có nói ngoài những cái điều mà mình không biết. Mình biết, mình nói, không biết, mình nói không biết. Đó là cái sự học hỏi lời Chúa. Nhưng điểm quan trọng vô cùng phải thực hành lời của Chúa. Thì lúc đó lời của Chúa mới trở thành một cái sách sự sống, mới thành sách sống. Lời của Chúa là lời linh nghiệm, lời sống. thì lúc đó lời của Chúa mới trở nên ngọt ngào. Như vậy cái câu hỏi được đặt ra, tôi đang làm gì trong mùa gặt lớn của Chúa? Thứ nhất, chúng ta phải thấy cái cánh đồng của Chúa thì chúng ta mới có thể chuẩn bị được cho cái làm gì trong cái mùa gặt của Chúa. Đó là cái tinh thần của chuẩn bị. Như vậy trong cái sự chuẩn bị, chúng ta phải cầu nguyện để trở thành con gặt, cầu nguyện đến với Chúa một cách cá nhân, cầu nguyện theo lời của Chúa, cầu nguyện tập thể, chúng ta học hỏi lời của Chúa, chúng ta phải thực hành lời của Chúa, chúng ta phải giảng đạo lời của Chúa nữa. Phần thưởng cho con gặt trong mùa gặt. Lời của Chúa chép: con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng người này thì gieo, người kia thì gặt là phải lắm. Cái phần thưởng con gặt là gì? Ngay lúc bây giờ là sự vui mừng. Khi mà quý ông bà anh chị em tiếp nhận Chúa, có sự sống đời đời, quý ông bà anh chị em có sự vui mừng. Đó là cái tiền công, là cái phần thưởng Chúa cho bây giờ. Khi mà có sự vui mừng, cái sự vui mừng đó có tuôn trào ra được hay không? Hay là cái sự vui mừng đó là cái sự vui mừng giấu kín? Đó là sự vui mừng. Nhưng đồng thời, cái phần thưởng của tương lai, bởi vì lời của Chúa cũng nhắc nhở rằng, này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mọi người tùy theo công việc họ làm. Đó là cái lời hứa của Chúa. Và cái phần thưởng mà Chúa ban cho có giá trị đời đời. Nhưng mà cái điểm quan trọng vô cùng của ông bạn chị em ơi, tới cái ngày chúng ta gặp Chúa, Chúa nói, được lắm, hỡi người đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm. Đó là cái lời khen thưởng. Quý ông bà anh chị em, mà khi mà đi làm, nếu mà boss của mình, ấy, sếp của mình tới, mà khen, làm giỏi lắm, mình lên tinh thần lắm. Đôi khi mình làm đó, lành cái check ra, chưa chắc vui. Nếu mà có cái check rồi được ông boss tới khen, làm giỏi lắm. Nó lên tinh thần hơn là chỉ nhận cái check không thôi. Đó là cái lời, cái phần thưởng cao quý mà Chúa muốn nhắc nhở quý ông bà anh chị em. Không những Chúa cho cái phần thưởng mà đồng thời Chúa nói, được lắm, con làm giỏi lắm, tốt lắm. Như vậy ai sẽ làm việc trong mùa gặt của Chúa? Có thể quý ông bà anh chị em có lúc đã làm việc trong mùa gặt của Chúa rồi, nhưng mà bây giờ tự nhiên trì trệ đi, xuống tinh thần. Thì đó lý do tại sao mà khi mà cầu nguyện đến với Chúa, với cá nhân, để chúng ta ngồi quay lại, xét lại cái sự chậm trễ đó, hay là cái sự nguội lạnh đó, nó đến từ đâu, để cầu nguyện Chúa, để mà gắn liền lại với Ngài. Mà lời Chúa nhắc nhở, đừng chậm trễ, hãy bận rộn trong mùa gặt. Quý ông bà anh chị em có thấy hình này không? Quý ông bà anh chị em thấy cái hình này ở đâu? Dạ, yeah. Ở nhà thờ mình, cái hình này chụp hơi cũ, bây giờ là đã, cái nhà nó lên cái nhà tre rồi, có mái lá rồi. Nhà thờ của mình, đây, nhà thờ của mình chúc mừng năm mới có gì đặc biệt? Thứ nhất là ngày nào đó? Ngày nào? 29, tức là Chủ nhật tuần tới. Chủ nhật tuần tới này có thể Chúa đem cái cánh đồng mình phải đi kiếm, mà cái cánh đồng đó đến nhà thờ mình. Và quý ông bà anh chị em có sẵn sàng là kẻ gặt hay không? Cầu nguyện Chúa, cái cánh đồng nó đi đến nhà thờ mình vào Chủ nhật tuần tới. Cái hình này là hình ở đâu quý ông bà anh chị em? Dạ, cái này là chụp ở tầng trên, cái chụp xuống đó. Bây giờ, rồi cái ngày 4 ngày 5 chúng ta đi ra cánh đồng. Chúng ta sẽ đi ra cánh đồng. Và quý ông bà anh chị em có chuẩn bị làm con gặt cho cánh đồng đó không? Trong cái sự hợp tác làm việc chung, mọi người một việc, để đi ra gặt hái tại cánh đồng vào ngày 4 Tây và ngày 5 Tây. Mình khoan nói cái sự rộng rãi của thế giới, nhưng mà cái cấp bách tuần này với tuần tới nữa, đó là những cánh đồng Chúa giao phó trong vòng tuần tới và tuần lễ đầu tiên tháng 2. Nhưng còn hơn thế nữa, những cánh đồng ngoài kia, chúng ta cần phải để ý tới. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để tôi cũng là một người giáo sĩ. Quý ông bà anh chị em, mỗi con cái Chúa phải trở nên một người giáo sĩ. Chúng ta không biết được khi mà chúng ta đi ra chúng ta sẽ gặp ai. Đôi khi Chúa chỉ cho có 5 phút, 10 phút gặp gỡ. Đôi khi Chúa cho cả tháng để gặp gỡ. Nhưng mà phải trong cái tinh thần của một người giáo sĩ. Và cầu nguyện Chúa hội thánh của chúng ta, mỗi con cái Chúa, khi tới thờ phượng Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta dâng lời cả tiếng hát, chúng ta dâng hiến cho chúng Chúa, rồi chúng ta học hỏi lời kinh thánh với nhau, chúng ta cầu nguyện cho nhau. Nhưng mà trong cái tinh thần, cái kết quả cuối cùng lời Chúa dạy, phải là người truyền giáo. Cầu nguyện Chúa để dùng lời của Ngài để quý ông bà anh chị em có thể thấu hiểu. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để Đức Thánh Linh có thể nhắc nhở được điều này trong lòng quý ông bà anh chị em. Bởi vì thời gặt hái đã đến rồi, bây giờ mùa gặt đã sẵn sàng rồi. Và Chúa cho những cái dấu hiệu trong những tháng vừa qua, Chúa cho những dấu hiệu. Dấu hiệu người đi tới thăm viếng hội thánh ăn trước sân mà cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Họ đi đến nhà thờ. Lúc một con cái Chúa clean up những cái cây mà bị freeze, bị frozen, nó đem vượt thùng rác đó, trơ trọi đó, thì cũng có người tới thăm viếng hội thánh rồi được chia sẻ phúc âm. Họ tình cờ đi chơi, đi ngang qua, rồi họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Bởi vì họ thấy những cái cây bị freeze, nó chết đó, rồi được chia sẻ phúc âm, họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Đó là những dấu hiệu người Muslim tìm tới hội thánh để cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Rồi các anh em Congo đây đi bộ tới nhà thờ, ở cái góc ngay Eldridge với I-10 đi bộ tới nhà thờ, mà tới nhà thờ sớm trước hơn mọi người, trước hơn cả English Ministry nữa. Đó là những cái dấu hiệu Chúa cho chúng ta thấy mùa gặt đã sẵn sàng. Con gặt cần cho mùa gặt, và đồng thời cái phần thưởng Chúa ban cho chúng ta là sự vui mừng và phần thưởng đời đời. Tôi kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, chúng ta đọc chung với cái câu này. Ngài phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Nhưng mà thay vì nói cùng môn đồ đó, thì quý ông bà anh chị em để tên mình trong đó. Ví dụ như Ngài phán cùng Hồng Sơn rằng, thì quý ông bà anh chị em để tên của mình vào đó, để cái câu này nó trở thành cái câu của quý ông bà anh chị em. Xin chúng ta đọc cá nhân hóa cái câu này. Ngài phán cùng Hồng Sơn rằng: mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Vậy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa chúng con nhắc nhở chúng con, ai sẽ làm việc trong mùa gặt của Chúa? Con cầu nguyện rằng cũng giống như bài thánh ca mà Chúa nhắc nhở, có con đây, xin hãy sai con. Con cầu nguyện rằng mỗi con cái Chúa và ngay cá nhân con sẽ là người trung tín thờ phượng Chúa, người trung tín đi theo Ngài, và những người trung tín rao báo phúc âm cứu rỗi Chúa Giêsu Christ cho những người chung quanh. Và xin cho chúng con thấy được cái cánh đồng mà Chúa đặt để trong lòng của chúng con khi chúng con nhìn qua ánh mắt hay là cặp mắt của Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban phước lại cho các anh chị em người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và khi chúng con ăn uống thâm công với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con ở cùng hội thánh của Ngài, những con gặt của Chúa cho những cánh đồng, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.